Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ mới của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì, vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái đường ngay bên phải, building của văn phòng Empire Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là World Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái một cái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi sáng cho tới 9 giờ thứ hai đến thứ sáu. Thường là chương trình trực tiếp buổi chiều, 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về việc làm công dân Hoa Kỳ. Cái việc làm công dân Hoa Kỳ nó đòi hỏi ở người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ phải hội đủ những cái điều kiện đã được đưa ra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái điều kiện đó là chúng ta phải hiểu, biết được, nói được và học được những cái câu hỏi liên quan đến lịch sử và tổ chức công quyền của quốc gia Hoa Kỳ. Cái phần đầu của cái bài lịch sử này nói về những cái công quyền của Hoa Kỳ, những cái nguyên tắc của dân chủ của nước Hoa Kỳ. Họ nói về cái điều luật cao nhất của quốc gia này là hiến pháp. Hiến pháp của Hoa Kỳ được dùng bởi tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu chúng ta đi vào tòa hình sự, một trong những cái việc mà người chánh án phải làm trước khi họ ra cái lệnh án thì họ phải nói cho cái người chịu đựng cái án đó biết là cái quyền của họ có ở Hoa Kỳ này là gì. Những cái quyền ở dưới hiến pháp của Hoa Kỳ cho những vấn đề về hình sự là chúng ta có được quyền không cần nói gì hết. Chúng ta có được quyền đối diện với cái người nói mình làm cái gì đó sai. Chúng ta có được quyền xử và không bị đình trệ cái hồ sơ của mình. Chúng ta có được quyền biết về những cái hậu quả di trú khi mà chúng ta không phải là người công dân Hoa Kỳ. Và tất cả những cái việc này, nếu cái người chánh án đó vì lý do này hay lý do khác đã không nói với chúng ta ở trên tòa, thì đó cũng là một cái lý do mà chúng ta có thể dùng để mà xin được giữ lại. Vậy thì hiến pháp của Hoa Kỳ có cái mục đích gì? Có đến 3 cái mục đích, nhưng cái mục đích tôi muốn nói đến đó là bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ. Khi nói đến người dân Hoa Kỳ là tất cả mọi người, những ai đang sống ở Hoa Kỳ này, vì cái ý tưởng tự quản trị về vấn đề hiến pháp là cái ý tưởng nói chúng ta là người dân. Và nếu chúng ta là người dân thì chúng ta cần phải được bảo vệ với những cái quyền căn bản đã được đưa ra bởi hiến pháp của Hoa Kỳ. Và trong cái hiến pháp Hoa Kỳ đó, chúng ta có những luật dân quyền. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị, trước khi Khánh Thi mời chị lên để đặt câu hỏi với luật sư, Khánh Thi nhờ chị tắt cái radio trước nha. Xong rồi chị đặt câu hỏi, thôi nó bị vang nhá. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Em có câu hỏi là em chuẩn bị tháng 11 này đổi thẻ xanh 10 năm á. Thì không biết thì em phải làm giấy tờ trước bao lâu?
Xin chào chị.
Với lại, dạ, em hỏi thêm một câu nữa được.
Dạ, được, hỏi đi.
Dạ. Với lại em đi là em có bảo lãnh thêm con bé, con riêng của em á. Thì giấy tờ của em có phải làm hai bộ không? Hay là đóng bao nhiêu tiền? Dạ, em xin hết. Cảm ơn.
Con luật sư. Tôi không nghe rõ tại vì cái radio nó hơi rè đó, tại vì cái tiếng...
Dạ, có tiếng của cháu bé. Dạ.
Ừ. Anh hỏi em là... dạ, ý là em muốn hỏi là em có bảo lãnh thêm con gái riêng của em á, thì có hồ sơ đổi 10 năm nó có phải làm hai bộ hay không, và đóng bao nhiêu tiền như thế nào á, thực sự hướng dẫn giùm.
Cảm ơn. Ok, rồi tắt radio đi, rồi tôi tắt điện thoại đi, tôi nói.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, mời luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Cái câu hỏi đầu tiên là tôi qua Hoa Kỳ này... dưới cái dạng là vợ chồng và tôi có cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện. Bây giờ tháng 11 này cái thẻ xanh của tôi hết hạn, bao lâu thì tôi có thể đặt đơn vào để làm cái thẻ xanh 10 năm? Chị có thể làm trước 3 tháng. Nếu cái thẻ xanh của chị hết hạn tháng 11, chị có thể bắt đầu làm giấy tờ hoặc là nộp giấy tờ vào khoảng chừng tháng 8, trước 3 tháng. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, chị nói chị có một người con riêng và chị muốn biết rằng là chị làm một hồ sơ hay hai hồ sơ, tôi không hiểu cái câu hỏi đó lắm. Nhưng mà cái câu trả lời của tôi là nếu chị là một thường trú dân và con của chị dưới 21 tuổi không có gia đình thì chị có thể nộp đơn bảo lãnh cho cháu. Đó là một cái đơn hoàn toàn riêng biệt với tất cả những cái đơn khác. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu chị có thêm thắc mắc, chị có thể gọi tôi trong giờ làm việc. Trở lại với Khánh Thi. Không biết là cái đường dây nó đang bị có vấn đề trục trặc gì. Không biết là đây.
Đường dây của luật sư Nguyễn Kim Phượng đang là bị gì đó. Khánh Thi sẽ nối lại đường dây với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Đợi Khánh Thi chút xíu nha. Xin lỗi luật sư Kim Phượng, xin lỗi quý thính giả, bị trục trặc kỹ thuật gì đó. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Tôi đang nói đến luật dân quyền. Điều luật dân quyền là những tu chính án đầu tiên đã được đi viết trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Những cái luật dân quyền mà chúng ta có đó là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do báo chí. Khi chúng ta nói đến vấn đề tự do ngôn luận, chúng ta thấy rằng là một cái quốc gia mà cho chúng ta những cái quyền, chúng ta gọi đó là những cái quyền được hành động những cái công việc mà chúng ta không phải sợ hãi, bị áp bức, bị ngăn chặn, bị đánh đập. Điều luật gia đình di trú, điều luật di trú của những bộ luật liên quan đến gia đình cho phép chúng ta được đưa người thân của chúng ta vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng bảo lãnh gia đình và đoàn tụ gia đình. Vậy chúng ta không cảm thấy được sự quý giá của những cái việc gọi là tự do nó như thế nào cho đến khi chúng ta rơi vào cái tình trạng phải bỏ nước ra đi, bị áp bức vì muốn nói lên những điểm, những điều mà chúng ta thấy rằng là cái sự không công bằng nó đang xảy ra, hoặc những cái sự áp bức về nhân quyền nó đang xảy ra. Vì vậy, ở Hoa Kỳ này, chúng ta có được một cái quyền trong cái tù chính án đầu tiên, đó là một cái quyền hội họp. Chúng ta được cái quyền tự do hội họp. Vì vậy mà chú quý vị thấy, ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cả triệu người xuống đường để mà đòi hỏi những cái gì đó mà nó không công bằng cho màu da chủng tộc, cho giới tính, cho cái việc súng đạn đã được dùng ở những nơi công cộng làm biết bao nhiêu người tử vong. Đó là cái tự do chúng ta có được ở đây. Cái sự tự do đó nó rất là quý giá. Hiến pháp của chúng ta ở Hoa Kỳ này có 27 tù chính án. Chúng ta gọi đó là amendment. Hai cái quyền trong cái bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập tiếng Mỹ gọi là cái gì quý vị? Declaration of Independence. Và tại sao chúng ta lại cần phải đến cái tuyên ngôn độc lập? Cái tuyên ngôn độc lập nói gì? Cái tuyên ngôn độc lập nói rằng là chúng ta đã được tự do, Hoa Kỳ đã được tự do khỏi nước Anh quốc, vì Hoa Kỳ đã là một thuộc địa ngày xưa. Thì những cái sự chống trả đó mà chúng ta ngày hôm nay được thừa hưởng cái phúc lợi đó ở quốc gia Hoa Kỳ này. Hai cái quyền trong bản tuyên ngôn độc lập là cái quyền sống và cái quyền tự do. Thêm vào một cái vấn đề, một cái quyền nữa là quyền theo đuổi hạnh phúc. Chúng ta bỏ nước ra đi để chúng ta có được cái sự tự do đó, để chúng ta có được cái quyền sống đó, để chúng ta có được cái quyền theo bất cứ một tôn giáo nào, tôn giáo nào mà chúng ta muốn. Không ai bắt chúng ta phải theo đạo Công giáo, không ai bắt chúng ta phải theo đạo Phật giáo. Vì thế tôi biết rằng là, xin lỗi quý vị, tôi biết rằng là những ngày hôm qua, những ngày hôm vừa rồi, quý vị cũng như tôi đã nghe rất là nhiều về những cái việc đang xảy ra ở bên Việt Nam. Có lẽ mất nước là một cái việc chúng ta không muốn có. Chúng ta luôn luôn nói đến chữ mẹ Việt Nam ơi. Một người mất mẹ rất là khó cho họ được sống một cuộc sống an bình. Chúng ta đang đi đến chỗ mất mẹ. Khi nghe những việc đang xảy ra đó, tôi biết có những người khó cầm được nước mắt. Tại vì một ngày nào đó, quý vị sẽ không có một quốc gia để trở về. Những người có cha, có mẹ, anh em ở Việt Nam, chúng ta cũng có thể không thể nào trở về để mà thăm gia đình. Và chúng ta cũng có thể không thể nào trở về thăm mồ cha, mồ mẹ nữa. Ông bà nội tôi ở Việt Nam, ở ngoài Bắc, không bao giờ được về thăm viếng. Nếu chúng ta không cùng với những người con cùng một mẹ ở Việt Nam để nói lên những cái quyền mà chúng ta có được, để chuyển đến những cái quyền chúng ta có được ở Hoa Kỳ này về đến Việt Nam. Vì vậy trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái việc rất là quan trọng. Những ai đã đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ làm những cái việc cần thiết để trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải hiểu những cái việc ở Hoa Kỳ này liên quan đến lịch sử của Hoa Kỳ, đến hệ thống hoạt động của quốc gia Hoa Kỳ, đến những cái quyền hạn và bổn phận của một người sống ở Hoa Kỳ này, là một người thường trú dân, là một người công dân, hoặc là một người đang sống ở Hoa Kỳ này, mà chúng ta phải biết làm thế nào để có thể trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Chỉ có cách chúng ta có thể làm được là chúng ta phải nói chuyện với những người luật sư làm về những việc liên quan đến luật pháp Hoa Kỳ. Những người luật sư mà họ biết về những cái vấn đề liên quan đến di trú, thì họ mới có thể giúp cho quý vị để có thể làm những việc cần thiết liên quan đến gì. Ví dụ như quý vị bị những vấn đề về trục xuất, quý vị đâu có đi tham khảo một người bác sĩ đúng không? Quý vị phải đi tham khảo với một người luật sư, nhưng không phải người luật sư nào cũng làm về vấn đề trục xuất hết. Quý vị phải tham khảo với người luật sư làm về vấn đề removal proceeding, tức là bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ ở trên tòa di trú. Có những người luật sư họ chỉ làm về vấn đề bảo lãnh thôi, họ không làm về vấn đề trục xuất. Có những người luật sư họ làm về vấn đề làm giấy tờ cho người đi làm hoặc làm giấy tờ cho qua đây làm thương mại. Họ không biết gì về vấn đề bảo lãnh gia đình hết. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, làm về những cái việc mà chúng ta cần được giúp đỡ, vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng, để chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, khi chúng ta nói đến việc đi phỏng vấn để làm công dân Hoa Kỳ, quý vị cần biết rằng là cái người làm việc với quý vị ở văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ đó, họ cũng là những người đã định cư ở đây từ tới từ bao nhiêu quốc gia. Cho nên cái phát âm của họ nhiều khi nó không giống như mà quý vị nghĩ. Vì thế quý vị phải nghe và hiểu những cái câu hỏi đã được đặt ra và những cái câu hỏi mà những người nhân viên của di trú họ có quyền hỏi. Họ có quyền hỏi với mọi cách hỏi khác nhau. Ví dụ như họ có thể hỏi bà sinh ngày nào, hay là họ có thể hỏi khi nào bà sinh ra, cũng là một câu hỏi nhưng họ hỏi khác nhau. Nếu quý vị không hiểu thì nó sẽ rất khó cho quý vị để lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, cảm ơn chị Thi.
Dạ.
Dạ, xin chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chị Thi. Cho em hỏi thăm là em có người cháu qua đây theo diện là cha của người cháu đã bảo lãnh. Thì khi mà cha với mẹ của đứa cháu đó là đã ly dị ở Việt Nam rồi, bây giờ đứa cháu có thể bảo lãnh người mẹ được hay không? Và nếu là thẻ xanh á, thì có cần cái điều kiện là ở Mỹ bao lâu mới được bảo lãnh mẹ ruột hay không? Xin cảm ơn luật sư đã tắt máy để nghe luật sư trả lời.
Dạ vâng. Nếu cái người con này là người con ruột của người mẹ thì người con có thể bảo lãnh mẹ, nhưng người con phải trở thành công dân Hoa Kỳ. Một khi người con ở Hoa Kỳ này được 5 năm thì có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một khi người con trở thành công dân Hoa Kỳ có thể bắt đầu hồ sơ để bảo lãnh cho người mẹ qua Hoa Kỳ này. Đó là câu trả lời nhé. Và đây là một cái chi tiết nhỏ thôi. Cái người con này phải được trên 21 tuổi. Nếu cái người con này dưới 12-21 tuổi thì có thể trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố là công dân Hoa Kỳ, nếu người bố đã là công dân Hoa Kỳ. Cho nên nếu người con này trên 21 tuổi là công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho người mẹ, mặc dù bố mẹ đã ly dị nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu chị hoặc quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 trở lại với luật sư ạ.
Nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, những cái điều kiện căn bản đó là chúng ta phải ở Hoa Kỳ này trên 5 năm nếu chúng ta qua đây dưới cái dạng là được đoàn tụ gia đình. Còn nếu chúng ta qua đây dưới cái dạng là vợ chồng của người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ cần phải ở đây 3 năm thôi. Và chúng ta phải chứng minh là chúng ta đã ở Hoa Kỳ này trong 5 năm đó, trừ bao nhiêu ngày mà chúng ta đã đi ra khỏi quốc gia Hoa Kỳ, nhưng đừng có trừ nhiều quá. Tôi vẫn nói là họ đòi hỏi 2 năm rưỡi, 1 cộng 1 ngày. Nhưng mà quý vị biết, nếu mà quý vị đi nhiều đến độ như vậy, họ cũng sẽ thắc mắc là tại sao và mình phải chứng minh là tại sao mình lại ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ này quá lâu. Rồi chúng ta phải có hạnh kiểm tốt, đó là cái tối quan trọng nhất. Hạnh kiểm tốt là chúng ta không nên có những cái vấn đề về hình sự. Quý vị biết ông trưởng Bộ Tư pháp hả, và Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta ngày hôm qua, ông ta ra cái thông báo, là ông ta ra cái điều lệnh chứ không phải thông báo, ông ta ra cái điều lệnh, tức là một cái order hả. Ông ta nói rằng là những người đang xin tị nạn chính trị, họ nói rằng là vì cái quốc gia họ tới nó có một cái điều luật, và cái điều luật đó là điều luật bạo hành trong gia đình. Và những cái sự bạo hành đó nó thảm khốc đến nỗi khi người đó phải bỏ nước quốc gia ra đi và xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ này. Ông ta nói việc đó không còn được. Quý vị thấy sao? một người trưởng bộ trưởng bộ tư pháp và một người tổng thống bây giờ quyết định muốn làm gì làm, muốn ra lệnh thế nào cũng được hết. Chuyện đó khó có thể xảy ra ở đây lắm. Vì chúng ta có pháp luật mà, chúng ta có những bộ luật đã được đưa ra. Và từ những bộ luật đó, những người chánh án phải tuân theo, phải hành động dưới những cái điều khoản bộ luật đã được đưa ra. Và những cái việc làm, những cái công việc làm như thế nào, những người luật sư phải hành luật đúng theo những gì luật đã đưa ra. Vì thế khi đến cái quyền sống, quyền tự do, quyền hạnh phúc, quyền theo đuổi hạnh phúc, chúng ta nói đến những cái tu chính án có được ở Hoa Kỳ này, nếu chúng ta nói đến những cái điều luật cao nhất của quốc gia này, thì chúng ta trân quý những cái điều này chúng ta đang có. Đừng vi phạm những việc mà nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta không được an bình. Và cùng một lúc dùng những cái quyền này để bảo vệ những cái quyền lợi của những người anh em của chúng ta, những người con cùng một mẹ, mẹ Việt Nam. Chúng ta phải cùng đứng lên, tại vì một cây thì chẳng làm nên gì hết, nhưng mà ba cây chụm lại tạo ra được một cái sức mạnh, mà một cái sức mạnh đó nó có thể đánh đổ cả sông núi nữa kìa, chứ không phải là chỉ là những cái cây đâu. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy xem lại những cái gì đó chúng ta có thể làm được để có thể nói lên những cái tiếng nói của chúng ta, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn. Chúc cho tất cả mọi người được an bình và hạnh phúc, một ngày vui vẻ trở lại với Khánh Thi thôi nhé. Bây giờ Khánh Thi chào, cho tôi chào khán giả nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ trên trường luật pháp Di Chú. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú và hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp Di Chú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ mới của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì, vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái đường ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là World Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái một cái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX tại Portland, AM 1550 KKOV tại Seattle, AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vienthao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611. 1-855-855-4611 hoặc email về info@vienthao.com. info@vienthao.com. Khánh Thi nhắc lại thông báo của hệ thống truyền thông Vienthao. Quý thính giả nhớ thường xuyên nghe và giới thiệu thêm cho bạn bè người thân nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vienthao đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: ở San Jose AM 1290 KAZA, ở Orange County AM 1510 KSPA, ở Dallas AM 1460 KCLE, ở Atlanta AM 1550 WAZX, ở Portland AM 1550 KKOV và Seattle AM 1300 KKOL. Muốn biết thêm chi tiết, giá cả, thời lượng quảng cáo hoặc muốn thuê giờ phát thanh, muốn làm sứ ngôn viên, xin liên lạc 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vienthao.com, info@vienthao.com.
Trong hơi gió, bóng quân Nam lướt đi.